Xin cảm ơn quý vị đã đợi tí, tại vì hơi trễ ngày hôm nay. Tại cả hôm nay có một cái ông kia ông lo hết, thì có 5 người lo mà lo không xong này. Quý vị ngày hôm nay sao? Quay động gì không? Ai có đau chứ không? Có đau đau một tí không? Ai đau nhiều nhiều không? Thì tôi nghĩ tôi cũng biết nói gì, tại vì tôi cũng đờ người luôn nè. Cái thiền cách mà khổ nhất của tôi đưa tu bây giờ, tôi cũng thắc mắc tôi nghĩ tại sao nó khổ như vậy. Vài người hẹn tới thăng thiền với tôi hỏi tại sao mà cũng đau dữ vậy. Có một vài người nghe thăng thiền với tôi nói là tại sao mà hai ngày trước khi mà ngồi thiền ngon lành dễ sợ hết đau rồi. Cái ngày tối hôm qua thầy giảng về cái đau một cái ngày nay ngồi 15 phút cũng chịu không nổi nữa luôn. Cái đó là đau tưởng tượng. Cái đó không phải lỗi của tôi. Quý vị không biết đó, nó đau như vậy là quý vị có phước lắm mới đau được như vậy. Tôi làm gì mà nói vậy? Tại sao tôi nói như vậy? Thì có mấy cô nó tới chiều nay buổi trưa tới đứng chờ đợi tôi xong tới nói thầy con có trình bày cái chuyện này hai ngày trước con ngồi hết đau rồi thì ngày hôm nay nửa mặt bên tay phải này giờ nó tê cứng ngắc cả đầu chứ sợ buổi sáng cái bên tay phải nửa mặt bên phải nó cứng nó tê buổi chiều phía tay trái nó cũng tê luôn rồi. Tôi nói trời nguy quá. Nếu quý vị có vấn đề như vậy, tôi nói cô đó, nếu cô có bị vấn đề như vậy, cô về nhà ngay lập tức đi, ngủ một đêm ngày sau hết rồi. Cô đó mặt cô mừng, thì cô thiệt không đó, thì cho các con về hả? Nhiều người thành thật quá nên tôi cũng chịu luôn nè. Sao đàn bà sao mà thiệt thà quá vậy? Cô mới kể tôi nói cho cô biết là cô cái viêm đó là bệnh giống như cái viêm nó bệnh lên cái đó làm tê nhức mặt thì cô mới dạy này cô nó không có đâu suốt đời con mấy con bệnh thì cô biết có mấy con bệnh cả đời con thì cô nói thì cũng mới nhận vậy cho cô biết cái bệnh mà mình có hai là bệnh một cái là bệnh nó hiện ra cái bệnh nó chưa hiện ra nói thì tôi nói cái này tôi biết theo cái thiền của tôi chứ không phải là không có sách mà vợ nó nói như vậy hết á tôi giảng cho vui thôi quý vị đừng có tin như là lời thánh nhân như vậy tôi những bạn nó vui nhớ tôi tới cho vui thôi. Cái bệnh mà nó hiện ra rồi quý vị có thể kiếm được thêm một cách để mà giải quyết. Ngược lại cái bệnh nó chưa hiện ra là cái bệnh nó nguy hiểm hơn, là tại vì cái bệnh đó khi nó hiện ra mình trở thành kiện. Thì tôi mới giảng cho cô là có hai cái trường hợp tổng quát làm cái bệnh nó chưa hiện ra, cái bệnh ẩn nó hiện ra. Ok. Thứ nhất là quý vị làm cái chuyện rất là ác. Thì nói cho quý vị biết, nhà hàng như mình trong quá khứ mình đã tạo cái nghiệp khác sẵn giết một người nào đó rồi. Thành tiên người ta có cái lòng hận thù đối với mình, cái căm hận đối với mình. Và họ tận lợi cơ hội để trả thù. Quý vị biết không? Cái người khi mà hận thù mà đang chết trong cái tâm hận thù như vậy, thường thường ta đọa xuống địa ngục, đọa xuống địa ngạ quỷ. Thành ra nó làm ngạ quỷ một cái thì nó sống cả triệu năm, mình sống 50 năm thôi, 50 năm thôi. Trong cái chuyện này, nó đợi kiếp kiếp, nó đợi cơ hội để nó giết mình. Nó rình mình hỏi, nó chỉ hỏi cơ hội. Nghe thấy trùng thương không? Mình có người như bản thân, đi theo một chút rồi. Nó đợi mình, nó đợi cơ hội để nó giết mình. Tại nó sống lâu hơn mình mà. Nghe có sợ không? Thành ra chẳng hạn như mình làm tạo cái nghiệp dị ác đó, thì nó có cái có cái công dụng mà nó làm cái chủng tử nó thành thục, lúc đó cũng bị đó, nó có quyền nó mở cửa cho quyền tới nó vào hại. Thành ra cái chuyện mà theo Phật giáo mình nói mình né cái chuyện sát sinh, né cái chuyện mà mình phải nên giữ giới như vậy, là mình không giữ giới là nó tới phạt mình, nó đợi mình. Đời cũng đúng đấy, nó sắp hạ rồi. Không phải một, không có kể một thôi. Thì phải kể cái vị của nó có nghĩa là hằng hà xa số. Thế quý vị nhớ gì cho tôi đó, Đức Phật rất là từ bi. Khi Ngài tạo ra cái pháp là cái pháp là luật đó, giữ luật đó, là cái giới đó là để bảo vệ cho chúng ta. Thành ra cái bệnh, cái loại bệnh mà nó ẩn đó là cái loại bệnh nó rất nặng. Mà nó ẩn đó mà chỉ cần có những hai trường hợp đặc biệt nó sẽ hiện ra được. Thứ nhất, mình làm chuyện tà ác, mình phá giới. Anh quý vị theo cái định lý của vật lý, mình làm cái gì mình có cái ảnh hưởng, nó không cái phản ứng, nó cùng cái sức của cái ác của mình. Thành mình cần ác chuyện ảo thì cái phản ứng nó cần ác, thành mình phải không khổ như vậy. Mình tạo cái khổ cho người ta thì mình phải khổ như vậy, thì cái khổ có thể nó ra cái hạt, cái dạng một cái mình nó hành hạ cho mình điều đứng. Trường hợp thứ nhì là sao?
Đừng có sợ.
Trường hợp thứ nhì là khi mình tu nó sẽ hiện ra. Ai cũng sáng mặt, ai cũng méo mặt hết. Tại sao lúc mình tu nó mới hiện ra? Biết là sao nó hiện ra?
Bao nhiêu người nói là nó luôn cần biết, kệ thôi, nghe thầy giảng xong, lịch sử nghe, ngồi đây nghe thầy giảng xong mình đi về, không có tu tiền nữa. Thì thiền ghê quá.
Cái thế giới đấy nghe hiểm diệu, nó phải hiện ra để nó dí mình trước khi mình thoát nó. Thành quý vị tu mà quờ quảng á thì không ai thèm cái quý vị, quý vị tu nó tiến bộ nó tới nó quýnh để mình được tiến bộ. Quý vị thấy không, thấy nó tuyệt vời không? Mình không tu thôi, không nói gì hết, mình tu quờ quảng thì không ai thèm để ý đến mình, hết ai cũng làm phiền mình, mình tu đàng hoàng phải nó phá, tại nó sợ mình thoát tay, nó phải tới. Chắc. Tại sao như vậy? Tại sự thật như vậy, sự thật là mấy cái đạn, cái súng cối đó, nó bắn được chừng này thôi. Khi mình nhập định một cái, mình lên cao nó bắn tới, là mình thoát. Cái đá không?
Quýt trốn được,
quýt
được. Chưa bằng cái đạn.
Quýt. Tới nó làm mình phiền não thì mình không dám tu, dễ sợ. Có một cái sư cô đó tới để nói là chắc còn cái gì còn thích thiền, sợ còn thiền ngồi một tiếng hai tiếng nó mới về. Giờ tới đây với thầy ngồi cái nửa tiếng, nó tới là cũng đọc chân nó đau không chịu thôi. Đột dễ sợ, thầy cũng muốn khóc luôn. Không biết là nó sắp thoát nó rồi. Mà sợ không dám ngồi tiếp, nó đánh hay như vậy, nó phải làm đủ cách để mình thối chí, không tự phụ. Nhiều người như vậy tới nghe thấy thầy dạy tu niệm Phật, tu tiền, mỗi sao chưa giờ thấy pháp môn nó hay nó lạ như vậy, tu được thời gian thấy khó sướng vậy sao? Mới ghi thức dậy ngồi được 5 phút ngồi cũng nổi, bỏ cuộc và bây giờ đi kiếm con người khác tu. Ai thắc mắc gì không? Khi nhỏ đó nó hỏi các con, cô đó có hỏi tôi nè, nói là như vậy hả, ồ như vậy con ngồi con không về đâu. Tôi mới khen cô, tôi nói cô trước giờ cô trong chùa cô một người thông minh nhất, chuyên môn tìm cách mà chỉ cách giải quyết vấn đề một cách rẻ tiền nhất, trốn nợ. Tại vì như vậy, quý vị biết không, cái tu quỷ này, tu ma này nó khác là với chính phủ Mỹ, là súng ống của nó có hạn lượng, nó có hạn chế, và nó như xứ Mỹ cần phải đi mượn tiền xong mua súng mua ống tiếp, okay, để đánh giặc tiếp, còn bên tụi nó có chừng nó thôi, tại vì nó có súng đạn, nó có hạn chế, mỗi lần nó làm quý vị phiền não, mỗi lần nó làm quý vị đau khổ khổ sở như vậy, nó phải xài những súng ống đó, nó xài đúng nó phải hết thôi. Tại có gọi là trả nghiệm. Ai không? Kiểm tra những con người nói với tôi đó, là nhập định một cái thì cơn đau hết không tức. Phải không bác? Nhập định cũng biết. Mấy người nghèo ngàn dễ sợ. Cái trạng thái là diễn tả đó, mô tả đó, cái trạng thái là nhập định. Nhập định một cái hết đau rồi, chứ không phải thở. Ok? Cái người khác cũng nói tôi như vậy, nhưng mình tâm mình yên thì từ sau hết nhận định một cái mình thoát cái vòng, là bởi tu hành cần tiến bộ, rồi tiến bộ mình thoát được nó được, mình không tiến bộ nó mới đợi vui mình ngồi. Cách khác cách cái gì là cái việc chỉ chịu được cái khổ, chịu được cái đau đó. Thì khi nó chịu được đủ rồi thì tự động hết đau. Tại vì nó hết súng cả, nó bắn mình được. Tức là mình trả xong cái nghiệp của nó. Thành ra cái thiền, cái tu là một cái phương pháp sa môn. Và cách khác, là cái thiền là một cái phương pháp, cái tu luyện, cái phương pháp. Cái vụ ngồi đó chỉ được cái đau đó, là cái gì đó, nó sa môn cái nghiệp cũ của mình. Hai tuần trước, con người hỏi về cái pháp và sa môn. Cái sám hối là một cái pháp quan trọng trong Phật giáo. Mình chúng ta là đã tạo rất nhiều cái nghiệp rất là nặng, rất là khác, rất là khác. Thành ra mình có rất nhiều kẻ thù máu, đời kiếp cách như vậy. Cho nên mình cần biết sám hối để mới cái nghiệp. Nên quý vị đừng có tưởng mình tự chủ đâu. Quý vị thì bây giờ cái nghĩ quý vị là có tiền, có bạc, có sung sướng, có địa vị, có đầy đủ. Khi cái nghiệp nó tới á, như cái ông trẻ này 35 tuổi mới mua cái nhà xong, họ trả tiền cả xong cũng ra rồi, xong cứ nó đầy đủ rồi, nó tới đây nó giết, nó chết lắm, mình đáng biết cái đó. À, mình cứ tưởng mình sung sướng, mình giàu có, mình đầy đủ, mà khi cái chết nó tới một cách bất đắc kỳ tử như vậy, mình sẽ đó. Thì mình hiểu là cái sự quan trọng của cái sám hối, mình biết những cái lỗi của mình là làm. Ai thắc mắc gì không? Ngủ nhiều thì cũng là một cái loại nó chướng ngại của cái tu hành. Thành ra mình có thể kháng cự, cố gắng mà kháng cự. Đừng ngủ thì đừng có chừng ngủ, đừng làm cái gì khác để mình tỉnh mà. Mình làm như vậy thì mình sáng mối như vậy thì nó phải dùng sức nhiều hơn để nó làm mình buồn ngủ hơn. Thì nó làm như vậy thì sớm trả cái nghiệp của mình.
Kính bạch thầy, hôm qua thì có kể câu chuyện với một vị đó, lúc mới tới trường để làm công quả thì cái định đó là không có gì hết. Sau thời gian tu phước và làm công quả thì thầy thấy là cái cấp định của vị đó đã lên tới 7-8 điểm. Thì chúng con xin thầy giải thích cái việc làm tu phước có liên quan việc gì với quy định không?
Quý vị cũng biết á, bên Phật giáo mình á, quý vị tu không cần thông minh đâu. Cái người thông minh là mấy người khó tu, tại vì họ suy nghĩ nhiều quá, rất là khó tu. Nhưng điều ngược lại mà chậm quá cũng khó tu. Vậy cứ cười lắm. Đầu đó thì hơi chậm tí, người trong gia đình rất là thông minh, hai cái hoàn toàn hai cái đối cực với nhau. Mà cái cậu này trình độ cao hơn cái người thông minh, cao hơn nhiều. Thành hồi trong vài năm này ông đi trí huệ nó mở ra, thành con người nó biến đổi nhiều. Thì làm sao nhờ trí huệ nó mở ra? Nhờ trí huệ mở ra là tại vì cái gì? Chỉ biết trồng phước. Ba năm trước một lần tới chùa thì tôi nhìn cậu, tôi lo, tôi nói là cậu là người dễ thương, tính tình rất là tốt. Nhưng tôi ngại là cậu sẽ bị sa thải, tại vì hồi đó ba năm trước thì kinh tế nó khó khăn quá, một hạng. Ba năm trước đó, vào hạng người ta có vẻ đi thi thường cậu mà thì cậu cũng không thích. Thì tôi mới quyết định tôi huấn luyện cho cậu. Hai năm rưỡi sau tôi nhìn ông, tôi giật mình, nó ủa sao đổi hồi nào nhỉ? Tôi mới nhìn ông, tôi nói bây giờ trong người trong sở rất là phục ông, rất là nể, vừa nể vừa phục mà còn thích ông nữa. Mà nhóm này nó nhiều phước dễ sợ lắm, tại vì hai năm trước cách đây năm là tôi muốn đuổi nó đi rồi, tại vì tôi kiên thích nó rời chùa. Tại cái phước á, khi vị có phước không đúng là phước là cái vị tự động được hưởng, không cần phải lo gì hết. Người ta để không cắt được. Thế thì quý vị chỉ cần tu phước thôi, trồng phước thôi, đừng cần thèm đòi gì hết. Không khác. Cái trồng phước này, nó tự động nó sẽ được mang sang. Không cần phải lo gì hết. Trước sau sẽ mang sang. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Thì cái phước mà đại thừa nó như vậy, là cái phước mà là cái phước vô lậu. Cái gì mà tốt nhất có thể xảy ra cái gì nó sẽ xảy ra cái gì mình cần phải. Thứ nhất là có phước cái đã, mình có phước trong cái gì là cái gì phải dùng cái phước đó. Thành cái trong thực cái ông cậu trẻ này là ông trồng phước rất là nhiều, cứ cắm cụi mà trồng phước hoài. Rồi trong còn được một lúc đó, thì ông này ông muốn tu, ông muốn tiến bộ. Và nhờ hai cái nguyên nhân như vậy mà, thì tự động khi mà đủ cái nhân duyên rồi, tự động nó sẽ tiến bộ. Và tôi nói thiệt, hai ba năm ngoái tôi nhìn ông này thấy thất định quá sức mạnh rồi, ngày nó chậm. Mình đuổi nó đi để nhiều khi nó hên gặp cái thầy khác giỏi hơn mình thấy nó chậm quá, nó tiến chậm. Thì bọn nó đi đường khác gặp được thầy giỏi hơn, có cái cơ hội ở với mình. Như mình không đi, mình cũng chịu thôi. Thì cuối cùng cái nhân viên nó tới, cái nhân viên nó tới rồi thì nó tự động nó tiến. Thành cái pháp chúng ta tu là cái pháp trồng phước là tiền đầu tiên. Đừng có vào chùa mà đòi, là tại sao thầy không tử tế, không có lịch sự với tôi, thầy không có làm gì với tôi hết. Coi tôi là vị đại đồ pháp. Và chùa là cái ngày hôm qua tôi nói chuyện với cậu đó là để cho quý vị thấy cái tâm trạng của người mình biết tu đó, vào chùa để tìm cái cơ hội để cầm phước. Ông nói như vậy, tâm ông hay cũng sẽ được rất là hay. Ông và bà cũng cái hay đặc biệt, ông có một cái gì không có, khi đi vào chùa, ông nói vào chùa, ông không đòi mình tôn trọng ông. Bây giờ, vào làm gì cũng làm mỏi không? Tội sai gì làm nữa. Kêu nó tới, phải nuôi cho tới, không bao giờ phát hiện. Còn tôi biết cái gì sao, tôi vào chùa, tôi nghe, tại ra thầy cũng để tôi thế nào, tôi ngon lành, sao thầy cũng nghe tôi dở thôi, sao tôi tới chùa. Tại cái tâm đặc biệt dễ sợ, những người đó có là phước đó, phước lớn cũng dễ sợ. Tại thì tâm thực sự thì ông này đặc biệt ở chỗ thì cái tâm ông muốn phục vụ cho tâm nào. Và tôi nói cái tôi ít hiếm gặp những người như vậy, họ thực sự cũng phục vụ cho tao mà họ cần biết cái gì. Tại khi cái phương nó nhiều quá tôi đuổi nó được, tôi cứ cười tôi đuổi nó đi mà tôi nhất định tôi đuổi nó đi mà tôi đuổi nó hai tuần liên tiếp nhất định nó không đi, tôi khuyên nó đi đó, thôi mày đi vô khác học đi nhất định phước nó nhiều quá mà đuổi nó không được, tuôn rồ tay tuôn cái tuôn rồ không biết làm sao đi rồi, cho nó đi quá tận mắt mình ôm cái nợ này cho nó 3 năm không biết mình phục gì hết rồi, vì không đi nó lên bắt được, nó đi chưa chắc lên bắt được. Thì vấn đề ông này nó có sư phụ ông thương mà dễ sợ. Tôi hiểu, tôi thấy lúc này tôi mới hiểu vì sao ông thầy ba con tôi mới hiểu tại sao ông sư phụ ông này thương này rất rất cưng ông này, tại ông này cái nhóm bằng thật hệ thống bằng thật quá. Thì ông này cái phước ông cái loại phước mà nó quý như vậy, thì ông này mà xuất gia ông sẽ có thể đi hiểu sanh tử. Phước nhiều quá, phước tốt không? Tâm như vậy, quý dễ sợ. Tại sao như vậy? Tại sao vậy? Tại chúng ta có đối pháp. Tại vì có pháp như lại thì cái gì đi không? Mỗi chuyện thức nào cũng vậy. Tối nào mình nói trái mình nói 50 phút thôi. Không bao giờ nói trong 50 phút là xong. Người nào cũng nói cà phê ngẫu hoài. Yes.
Bộ Phật Thầy, Thầy biết cậu này nhất là tốt, nhất là có thâm tâm hướng với các Thầy, sao mà Thầy không đào tạo nó, Thầy đuổi cậu đi như chi vậy Thầy?
Cũng là ai bổ tay vậy? Cảm tôi dài mới nghe lời. Tôi dài vậy. Nhưng khi tôi dài mà các tôi đuổi thôi đi. Thì họ ra sao họ mới thức tỉnh, họ mới hiểu là mình ở dài người ta ngược. Nhưng khi ở trong như vậy, tới họ cứ nghĩ cho mình cần nhờ bà nó. Nó không cần nghe lời. Mình đuổi ra qua trong cần nữa, đừng có được, đừng có được lời. Thì nó mới thức tỉnh.
Đúng là Thầy vừa con rồi.
Thầy cũng có cái phương pháp mà khổ tâm đào tạo nó thôi.
Nếu tôi kể cái gì nghe cái chuyện mà tôi đuổi học trò thôi, tôi thích đuổi học trò đó. Đứa học trò đầu tiên thì tử đầu tiên của tôi rất là giỏi. Cô mình hót tôi cũng hay lắm. Nhưng mà tôi còn trẻ, cái đó nó quan trọng. Một lần năm đó, năm đầu tiên tôi dạy thì bà đắc được sau vài tháng bà đắc được tứ thiền. Sau khi quan rồi thì mình mới mừng lắm, mình léo lên xe, mình chắc buổi này mình tới siêu thị mua cái gì ngon ngon về ăn cũng đã. Thì tôi đi ra khỏi nhà một cái thì gặp cái bà này. Thì tôi mới ra khỏi nhà thì cái bà mà tôi với chồng tôi lại bà hỏi, tôi muốn hỏi câu hỏi về cái vấn đề của chồng bà, chồng bà cái vấn đề khó khăn. Xong muốn hỏi muốn sao cách nào để giúp họ. Thì tôi nói tôi đang bận, bây giờ bà lên leo ra xe, mình thầy trò mình đi chợ để thầy mua đồ ăn. Thì lúc tới siêu thị một cái thì tôi thấy cơ hội nó tới để cho bà được đắc được từ tứ thiện tới ngũ thiện. Tôi mới đưa bà 20 đồng, móc tôi 20 đồng, nói sai bà tới làm cái chuyện này. Thì nó mới làm, nó mới làm theo lời tôi dạy. Đợi nó tới, nó mở cái nắp ra, nó để 20 đồng xuống, xong nó nhìn lại tôi. Tôi mới nhắc tôi buồn đó, nó nói mày lại ba này, nó quên lại ba này, thì lại làm ba này. Thì nó nhìn xong rồi mình nhắc ba lần, nó nhìn như một lời. Mình thấy nó không lại, tại vì lại dưới đất nó vừa ướt vừa dơ nó chịu. Nó trở về gặp lại tôi lên thì ngay cái ngày đó tôi cũng biết cái thứ này cái thứ xài không xong rồi. Theo ý nó mới là không theo ý nó là cái gì. Tưởng tượng tôi tạo phương tiện nó lẹ như vậy, nhìn một cái tôi thấy cái phương tiện tới rồi, cái nguyên nhân nó tới rồi, để con nhỏ này nó có cơ hội đạt được ngũ thiền ngũ định. Okay. Tôi dạy nó cách để đạt được ngũ định ngay lập tức, ngay lúc đó không cần ngồi thiền, không cần xếp bằng gì hết. Thì thế sung sướng dễ sợ, thầy tự tạo phương tiện nó lại như vậy. lúc đó nó làm rồi đó. Nếu có cơ hội mới tới, thằng nhóc nó đã làm rồi, con nhỏ nó
không biết.
Cái tụi người Tây Phương nó hiểu cái quan trọng của Phước. Thế cái người Á Đông thì mới hiểu cái sự quan trọng của Phước. Nên tôi nhất định nó tôi tò mò, tôi mới phải dạy được không? Thành tôi 2 tháng sau tôi tìm cách khác để dẫn nó tới được mũi. Lúc mình tới mà bác định được một cái, ok, khi bị tới bác định rồi cách tu hành nó đổi, phải đổi cách tu hành. Cái bà này bà có căn cơ cao nữa, thì cái tội là nó bị mấy cái tà kiến hơi nhiều, muốn cắt được cao hơn, phải gạt cái tà kiến, phải sửa được tà kiến. Thì bắt đầu tụng tà kiến nó một cái là nó thù, nó ra được, nó thì là ai mà dám được. Thầy bận cô nào thầy cũng không được, thầy ở đợ rồi không có xe có cổ cái gì hết, thầy sao mà không được gì hết. Bây giờ tới kia rồi thì chả được làm gì được, họ cũng không nhận mình. Bây giờ 2 năm rưỡi tu luyện với tôi là tụt lột hết, không còn gì. Nhưng khi với cái dạy như vậy nó thức tỉnh, tôi nghĩ nó có căn cơ, nó mình nó đàng hoàng, tôi dạy nó tiếp rồi nó sẽ đạt được cái căn. Điều muốn đạt cao phải gạt những cái tà kiến, thì những cái tà bụi thôi, nó mới thức tỉnh. Và nó nghĩ nó đúng, nó có là phải có cái gì để cái nó thức tỉnh được, cho thể nào tiếp tục nó nghĩ nó đúng thì nó thành hết cái sức thành. Xong cái thằng đệ tử của tôi cũng bắt được bác định rồi, thì nó cũng nghe cái bạn nói là tôi ngược lại người kính phục thầy như bạn khéo léo như bạn, thành ra nó giận tôi luôn rồi. Xong tôi cứ kết ổn đi, ông cũng bỏ đi, hai đứa nó bạn bè với nhau thân rồi. Bè đuổi với nhau. Tôi lúc mà tôi đuổi nó đi, cái tâm tôi hy vọng là biết bằng thành sẽ nhận dạy cô, là cô giỏi, cô cần tôi cao, nhận cô để dạy cho cô được tôi. Nên tại khi cô là đệ tử của tôi rồi thì cô là đệ tử bằng thành cùng phù hợp, không khác gì. Thì cái khổ từ bằng thành nó cũng từ bỏ được con trên. Khi mình biết mình phản thầy rồi, bên kia nó biết, nó biết cái đường này, nó được mà che em cho vào, vòng thành dễ sợ. Mình biết không? Mình có sức, mình có cái khả năng mà không có ai thành dạy mình. Cực kỳ khổ. Bị chê, bị từ bỏ. Tội, nó tội. Thành ra, tôi đã tha thứ khổ rồi. Điều mà cô trở lại, con dạy được, tôi dạy, con dạy được, tôi sẽ đối lại. Tôi hiểu, mình chăm rồi. Ai đang mất gì cả? Yes.
Hơi ổn chỉ, nhưng mà con chưa thấy là sao thầy biết được người đó là nhất định là 6 điểm 8
thì cái vị tôi nghĩ tại sao tôi biết, tôi chỉ biết tại vì tôi quyết định là tôi nhất tâm là tôi nhất tâm phải đúng điểm đời sau. Chắc một phần là tại vì tôi quyết định rằng tôi sẽ huấn luyện cho cái đời sau. Tại sao như vậy? Tại vì tôi muốn trả lại ơn thầy của tôi. Cho nên tại vì tôi nhớ, tôi thấy quý vị tôi nhớ ông thầy rồi. Thầy một nhiều ông dạy tôi, trong hệ thống ông dạy tôi có hai lần. Đều tôi nhớ ông suốt đời. Tại vì hai lần đó mà cho tôi một cái những cái pháp mà tôi nhiều tôi được còn xài được. Tôi nhớ những cái ơn. Và nói, tôi muốn trả ơn lại bằng cách thầy tôi, bằng cách là tôi dạy lại cho cái đời sau biết một cái pháp tôi hiểu được lại một cốt đáng tiền và sinh hoạt. Thì cái gì nữa tôi rất là lười. Tôi muốn làm cho nó xong thật sớm thật tốt. Tôi muốn làm chuyện lâu dài. Tại tôi có nhiều chuyện phải làm, phải đi chơi nè. Có nhiều chuyện phải làm, thành ra tôi cái cách mà muốn dạy người ta mà là nhất là phải biết người ta ở chỗ nào. Cái gì biết họ ở chỗ nào thì tôi đồng ý sẽ biết cái cách để giúp họ đạt tới cái trình độ tiếp sau. Thành cái chắc tôi nghĩ là tôi nhờ chắc nhờ được niệm Phật với Bồ Tát với thầy tôi gia hộ thành tôi có được cái đó, tại vì ít người có cái này. Tôi có nhiều người trình độ học học trò và ông cao độ cao hơn tôi. Nhưng mà họ cũng thấy được cái trình độ của người khác. Thành ra người mỗi người đi với người khác, mỗi người có bộ phận, có cái nhiệm vụ của người khác. Quý vị biết không? Cái pháp đại thừa, cái tinh hoa của pháp đại thừa nó không phải cái lời nói, mà cái sự thành công của người học trò của mình. À, trong một chuyện khác đó. Yes. Hỏi thì các bạn xem hôm nay là thì thất mà xong nói chuyện bạn xem. Thì đại khái bạn xanh là cái gì? Tôi đang cái thiền thất này là một cái mục tiêu, một trong những mục tiêu của thiền thất này là đào tạo cái gì cái khả năng để mà tự cố gắng tự bản xanh, tự quyết sức mà tự bản xanh. Mà nếu cái gì không đủ tự lực, không đủ sức mà tự bản xanh, tìm cái bản xanh do sức của mình thì chúng tôi có thể giúp cái gì đạt được bản xanh. Tại sao như vậy? Tại vì nếu như cái gì mà đủ sức mà gửi mình đi theo phương thực lạc thì có lẽ quý vị cũng có đủ sức để mà gửi người khác đi theo phương thực lạc. Có thể tôi ok pháp môn tịnh độ nó hay, rất là hay. Pháp môn tịnh độ nó hay cho nên nó vừa kéo nó vừa đẩy. Thành quý vị nhờ dựa vào cái lực của Phật để mà kéo, Đức Phật có cái sức lực của Ngài để mà kéo chúng ta về phải tịnh độ. Phải biết xài nữa. Thành ra nếu như cái gì mà không đủ sức mà nhờ gọi là liên lạc với Phật để mà Phật kéo quý vị về với Ngài á, thì quý vị có thể nhờ người khác dùng sức mà đẩy quý vị qua bên kia. Okay. Rất có nhiều người có thể làm được như vậy, nếu quý vị kiếm ra được. À, dạ, được chưa? Ok, phải trở lại Phật tất thì nói chuyện nhỏ nhà nhiều hơn. Thật ra tôi khuyên là muốn tới, muốn hỏi nhiều hơn thì tham gia cái Phật tất tháng 7 thì có một cái tháng 12 thì có một cái nữa. Nhưng khi mình tham gia thì nói chuyện nó dễ hơn, nó thoải mái hơn nhiều thì giờ. Thầy cũng muốn được tiền thất nói chuyện trình độ giống như sợ lãng phí thì giờ cũng muốn tụ thiền. Mất tiền. Yes. Tại sao ngồi thiền xong đứng dậy đi bộ đi nhiều xong rồi chạy? Tại sao chạy? Tôi hỏi cô đừng có chạy đâu, sao cô hỏi chạy làm cái gì? Tôi không có muốn chạy, tại vì chạy cũng chạy. Khổ. Không chạy cũng làm gì thầy nữa. Cái này là cái câu chuyện từ xưa rồi. Từ xưa có một cái vị quốc sư. Thì hồi xưa có một vị quốc sư đó mà được hoàng đế rất là thương mến và rất là khen tặng, rất thưởng, rất là cho rất nhiều cái được ưu đãi rất là lớn lao. Thì ngày kia ông bé mới gọi gọi thầy mình vào vào cung điện và hỏi thầy giác ngộ chưa. Cái cổ là một người thầy tu như vậy, chúng tôi cũng có quyền nói láo, chúng tôi mà chưa giác ngộ không có quyền nói mình giác ngộ. Tại như chúng tôi mà không biết cái gì đang ở sơ thiền, giáo những cái điều sơ thiền thì chúng tôi gọi. Thật ra cái vị rất rất ít gặp ít người dám nói những chuyện này, tại vì không ai dạy như vậy nữa, không ai dạy mà ham cúng dường quý vị để mà đòi đi không được, không ai dạy, thành không ai dám nói chuyện này, thành không thấy. Thành ra cái chuyện này đối với trong cái đời người xuất gia đó cực kỳ quan trọng, mà chúng tôi không có quyền nói tầm bậy, nói tầm bậy như vậy không đúng. Một cố cố ý nói là chúng tôi cũng khác với người tại gia đấy, tôi cũng xứng đáng mình xuất gia. Và ở một ngày thêm một ngày mình đã làm phạm tội rồi, còn mang cái áo này nữa, là phải đòi thì cũng cần lâu hơn nữa. Ở thêm một ngày đòi thêm phần lâu hơn. Kinh khủng, thành cái chuyện chuyện khớp hơi rồi. Thành cái việc tưởng tượng khi mà nghe nó nói mình ở đâu, lo lạy xuống đất đầu cảm ơn cái bệnh viện tìm nó cái thôi. Tại cái trong cái truyền thống của người Trung Hoa, khi mà được người thầy chính này con là tới cái trình độ nào rồi, nó đập đầu xuống binh cảm ơn thầy. Đó là cái truyền thống lịch sử. Thì bây giờ quý vị thông minh quá rồi, không cần thời đại của thầy. Bây giờ thầy phải lạy quý vị như sao? Khi ông quốc sư được hoàng đế hỏi là thầy giác ngộ chưa, tôi nói không, tôi chưa giác ngộ. Thế ông hoàng đế nhìn mặt quốc sư hỏi sao lâu nhỉ, nghĩ được không? Hoàng đế mà ban ơn này nọ mà không chỉ giác ngộ làm sao trả ơn thì hoàng đế dễ sợ. Hoàng đế kinh hoàng, hay đó, hoàng đế hay dễ sợ. Thì ông quốc sư chỉ như sao ra, ông toát mồ hôi ra, ông rọc rọc, ông sợ. Lại đây, chưa dùng. Nhốt một lần. Dễ sợ, hoàng đế nào là hay dễ sợ. Thì hoàng đế nhốt nó lại, nói lo giác ngộ đi. Thành ra cái ông thành ra cái ông này, tôi đoán là ông này ông làm cái gì là tiền cho mình. Buổi sáng thức dậy 3 giờ sáng, sáng tối 12 giờ mới ngủ. Ok, tuần sau hoàng đế tới hỏi thầy giác ngộ chưa, ông toát ngộ. Hoàng đế cũng từ bi lắm đây, tôi cho thầy thêm tuần nữa giác ngộ đi. Ông hoàng đế ông hay dễ sợ. Ngày thứ sáu ông trở lại, ông gặp ông thầy ông ấy, quốc sư ra quốc sư nói bê hà lâm rồi, tôi còn một ngày nữa. Ông hoàng đế mới nói thầy biết là đúng, biết là tốt, tôi nhắc thầy biết thầy còn một ngày thôi. Thành tối hôm đó, thay vì họ đi ngủ như tối này, cái việc sẽ đi ngủ đó, những người sẽ tính tối này sẽ đi ngủ đó. Ông này không ngủ nè, không ngủ thì... Kể cái gì chuyện với chứng phạt, nhưng mà nhắc khéo những cái gì đâu nghe chưa? Sau ngồi thiền cả 24 tiếng đồng hồ vẫn chưa dám ngồi như thường. Cái ông sợ quá. Ông sợ quá, tại vì biết sáng sớm là hoàng đế sẽ đến. Ông sợ quá, ông đi lui thôi, là trong phòng. Cái ngày cứ đi lần lẹ. Lúc này không còn thiền nữa, bây giờ không còn xếp bằng nữa, mà đi lui thôi. Chả lui thôi, hết giờ không còn xếp bằng cũng ngồi nữa. Lúc này, quý vị sử dụng cái trạng thái đó rồi. Với khéo chừng một khai, chừng nó đo cái chuyện rồi, thằng chị đi lui đi tới đó. Sáu giờ sáng nghe cái bước chân của hoàng đế lên tới phòng tột 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 vẫn chưa giác ngộ như thế. Trong lúc mà trong lúc khẩn cấp như vậy thì càng ngày càng chạy càng về mà không biết chạy đuôi chạy tới, nó đâu được chạy chứ còn đi bộ, chạy đuôi chạy tới điên rồi còn muốn sống rồi. Thành ra đi hấp tấp như vậy hút cái tường, hút cái đầu vào cái tường giác ngộ
rồi.
Còn để mở cửa ra chưa mở chưa hỏi vô kia yeah
giác ngộ lắm.
Bây giờ trong cái thiền đường mi theo cái phong tục đó mà chạy trước khi mà ngồi xuống, nếu cứ bị chạy thì cái đi cái có thể giác ngộ. Cái gì mà chạy ấy, chắc không cần sức bằng nữa đâu sẽ giác ngộ như được. Bây giờ nói là tôi mới giảng nghĩa chứ vì nghe là tôi biết là rất nhiều người không có chạy đâu. Mà tôi cũng nói vậy đó. Một phần là thầy sợ mất khách, phần khác phần khác là thầy hiền, thầy dễ thương mình thầy. Thôi mình cảm thấy cho những cái khổ tâm của người thầy. Có nhiều người có nhiều ví dụ khác nhau, có người nói là chật quá. Người nói là chật quá tôi không chạy, chỉ là khúc không chật tôi mới chạy. Tôi thì khác nghĩ nó vô ích, chả có lợi gì. Trong cái vị thấy tâm quý vị còn phân biệt nhiều, quý vị vẫn phân biệt giữa cái đông với cái không đông, quý vị phân biệt giữa cái chạy với không chạy. Trong cái thiền đường quý vị không nên suy nghĩ, làm theo cái lời chỉ dẫn thì làm, chứ không cần gì.
Xin lỗi nhà thầy, con không phải không chạy, con chạy không nổi, chạy chân con.
Con chạy không được chạy không được
rồi. Xin thầy thông cảm cho.
Khi mình chạy thì phải chạy, không chạy được không sao ấy. Ok, không sao, không có cần thiết. Cho nên đường lại đây. Ai đã mắc gì khác không nhỉ?
Chính là thầy, con hỏi thì là mình qua một cái con đang nhớ là cô thấy cô muốn mời con đến là bởi vì cô đã có một bà ngoại bệnh là ung thư lắm rồi, rồi con mới nói về cái việc sản sinh mà cô ấy nói thôi cô muốn
chưa tới stage 2, mới stage 1 thôi. Thì thường thường như vậy thì chùa có hai cái pháp để giúp đỡ cho bà cụ được. Có thứ nhất là pháp dược sư, cần cái pháp dược sư hoàn thành cái pháp hoàn chỉnh tạm thời 6 tháng một năm để cho giúp đỡ cái sự đau khổ dài vò của bà cụ. Khi mà sắp chết tới nơi mà thấy bình hoạn như vậy, mình phải hiểu rằng là những cái nợ chủ đó nó tới nó đòi. Thành ra cái người pháp thế gian cái gì cũng hiểu đó, khi mình thấy người ta lớn tuổi mà bình hoạn sắp chết tới nơi rồi thì hiểu là người ta đang bị vây, bị hãm vây, thành ra phải giúp đỡ người ta sẽ bị bỏ. Và cái phần thứ nhì là cái gì nên chú ý tới là cái pháp 49 này. Chúng ta có pháp 49 này để gửi cho đi tây phương cực lạc. Cái 49 ngày sau khi mình chết đó là cái thời gian rất là thuần thiện, những cái gì được gọi là thế giới cực lạc. Ngoài những sư cô khác, những sư cô khác cũng đã rời cũng được như vậy, phải những sư cô như vậy. Rồi hỏi cuối cùng, câu hỏi cuối cùng. Xứng đáng nó đừng có như vậy mình phải có cái lòng tin chứ một tin. Trong trường hợp như vậy có hai cái trường hợp thôi, hai cách thôi, hoặc mình bỏ cuộc nó tới hành mình như vậy, cái cơ hội rất là tốt để cho mình thăng rất là lại. Tại cái gì không muốn thăng đó, thì nó sẽ tiếp tục hành hồi hành mình cho 10 năm, 20 năm, ta có con quen những người kia ngồi kiết già được, những cái già ở đại ngồi kiết già được, cứ ngồi là chưa mới đau, nó tê, sợ. Xong gặp tôi riêng là nên ngồi kiết già chịu khó đi. Xong rồi cái bộ như gọi lại đó, tôi biết là bây giờ ngồi kiết già không có đau, không có tê. Nhưng mà ông là tập 15 năm, rồi gặp tôi sau 2 tháng ngồi. Nên cơ hội rất tốt, cái gì cũng biết. Thành nếu như cái gì mà bỏ cuộc thì nó tới hành hồi, còn cái gì không bỏ cuộc thì mình thắng. Bạn có bất kỳ khác không? Yes.
Thank you.
quả trên xe thì mình để trong xe đó, mình đi trong thời gian thì the sun nó shine vô, nó sẽ nóng lên, sẽ nó tiết nó sẽ ra cái dioxin chemical, và cái dioxin đó thì ta phải là vui mình gặp về breast cancer, bị đủ đuối bỏ được thời, cho nên chúng ta bắt đầu các bạn nào thì mình có biết về cái đó là sẽ không phải là
để trong chùa uống được không? Phải mười mấy năm trời tôi uống nước như vậy không? Bây giờ tôi hiểu tại sao mới lên thiền nó đau như vậy. Ai trong mắt thiền khác mình stick.
Thì không có bảo hiểm nữa, bác sĩ bảo nó nói là không có gì hết. con thấy con tay có bị mà bị đổ tỏi không? Sau đây là không có đâu, rồi nó cho con là kiếm không có, rồi càng ngày nó càng nặng. Thì qua bác sĩ tim nó nói nó không có, nó nói tại con lành nặng nên nó đau, mình đâu có lành nặng gì tiếp. Thì mấy ngày nay là nó như là cái dao mà ai thọc ở trong cổi mình, nó thở cũng sao mà làm gì ta. Thì cái ngày nay là ngày chót mà, thì nó biến mất luôn. Tại vì con có bảo hiểm mà nó kiểu nó đâu có thể chối được
cái bình lòng.
Dạ, nhưng mà nó kiểu nó đem không ra, nó nói đâu có cái gì đâu mà
bình lòng.
Thì con đọc sách thì nó nói là có cái thể mạch máu mà con tim mình nó bị tràn, thì nó làm đau như vậy đó, có thể lúc nào nó vỡ cái chỗ ra mình chết. Thành ra bên nào cũng nói cái gì mà nữa. Ngày hôm qua thì còn chiều nay hết.
Tôi mới nói
bác
hồi này cái bình lòng đó, cái bình lòng là người ta thấy không được, bác sĩ thấy không được, lúc nó đổ ra là chạy, lúc nó bỏ lại, cái gì mà chữa bệnh, mình tự chữa.
Là như còn có cái chia sẻ kinh nghiệm với các bạn nữa là cái pháp này rất là hay. Thì con thấy thầy cũng như là một người ông tài á, thầy quả kẹt, mà tụi con là bác sĩ quấn nhức đau. Nhanh lên nó tốt nữa, tại vì nó còn khổ khổ ở này thắng còn ra hết giải pháp này với giải pháp khác để không kéo chuyện ra. Cái tuần này học rất là bổ ích cho con, và con thấy rất là hay. Nhưng mà con còn có thắc mắc gì còn ở đầu là không biết tại mình đau mình chịu khó, mình chịu như vậy mình có phước hay là nó có cái vật lý nào không được mình để mình làm mình khó trí tệ.
Người khác nói đi, mai muốn nói đi, tối này hết thì giờ mai nói chuyện nó nhiều hơn, nó rõ hơn thì ok. Thầy nói cho quý vị biết là cái chuyện bác kể mà bác đau phổi mà đau như cái da nó cắt rồi chuyện chứng minh cho quý vị thấy là cái bệnh nó ẩn bệnh như vậy, nó mình thấy không được thì nó mình mới trở tay không kịp. Thành mình chỉ lúc tu nó mới lộ ra thôi, nó lộ ra như vậy. Thì mình chỉ cần tiếp tục ngồi và tự động mình tự chữa bệnh, nó hay tuyệt vời. Cho mình đi bác sĩ ta mới thấy được cái niềm mà nó cho phép thấy được, nó cho phép ai thấy được. Mà chỉ chừng nào mình tu nó mới lộ ra, cái tuyệt vời tu thì đó. Trong Phật giáo có những kinh rất giảng là kinh đó, dược sư kinh Địa Tạng nói về cái hoàn tử chết bất đắc kỳ tử, tại những nghiệp nó tới đó, nó hiện ra một cái mình chết lắm, mình trở tan thì mình tu nó phải độ tuyệt vời. Tu đây là cái pháp mà chư Phật Bồ Tát, cái chư tổ sư bố thí cho chúng ta, cho cái thế gian này để giúp chúng ta.
Dạ, thì đạo Phật cùng câu chót nha.
Câu chót
dạ. Anh đạo Phật con hỏi về riêng phần con là tại vì con nghe là thầy giảng ngồi kiết già nó rất là thành công. Theo như anh nói là cũng đúng như vậy, nhưng mà riêng cái cảnh con đó thầy, nó bị đau cái chân phải, không thể ngồi kiết già được, ngồi bán già có thể thành công không thầy?
Đương nhiên là bán gà là cũng tốt. Cứ ngồi bán gà thì từ cái chân nó sẽ bận lại, cái chân cái chỗ nó đau đó, từ từ nó sẽ bận.
Dạ không, là tại vì cái chân phải con nó bị cái gân, ngày xưa con bị xê, con bị cái gân không thể tiến lên được.
Mà ngồi được không?
Dạ được.
Kéo lên được không?
Dạ không được đâu. Con làm thử hồi mấy lần.
Ngồi từ từ nó sẽ kéo lên được, sao? Cứ tiếp tục ngồi bán gà, qua bên đó cũng tốt, thì từ từ cái chân phải sẽ mềm, vậy cũng bắt đầu vào một cái kia, không có khó. Cái bán dài thì nó chậm hơn một tí, nhưng cũng có hiệu nghiệm rất là lớn, nó sẽ làm cái cân nó lỏng, okay. Hai bên nó đều lỏng. Thì bây giờ có sợ đau chân, khi mình chịu đựng cái chân nó đau lâu nhiều thì cần vào kiết gạt nó sợ. All right.
Yeah.